Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã chính thức bầu ông Võ Văn Thưởng làm tân chủ tịch nước thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc đã buộc phải từ chức vào tháng Giêng. Nhưng từ đây cho đến đại hội đảng kỳ tới vào năm 2026, bộ máy lãnh đạo của Việt Nam sẽ còn gặp nhiều xáo trộn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc kế nhiệm ông ở chức vụ cao nhất này. Tuy vậy, những thay đổi về nhân sự lãnh đạo sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đường lối kinh tế và ngoại giao của Hà Nội. Đó là nhận định chung của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, khi trả lời RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 3. Thân chào anh Lê Hồng Hiệp. Việt Nam vừa mới bầu chọn một tân chủ tịch nước thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau việc thay đổi chức danh chủ tịch nước thì theo anh có những xáo trộn nào khác trong giới lãnh đạo Việt Nam hay không? Bởi vì có những cái tin đồn là có thể Việt Nam sẽ thay luôn cả Thủ tướng Phạm Minh Chính. Không biết những cái lời đồn đoán đó có đúng hay không ạ?
Vâng, tôi thì cũng có nghe các cái lời đồn như vậy, và trong bối cảnh mọi thứ chưa có rõ ràng thì tôi cũng không có thể khẳng định được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mà theo tôi hiểu thì có thể vẫn sẽ tiếp tục diễn ra các thay đổi nhân sự ở cấp cao trước thềm đại hội đảng năm 2026 và có thể sớm hơn. Cái lý do ở đây là chúng ta biết rằng là ở cái đại hội lần thứ 13 năm 2021 thì các cái dàn xếp lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra không theo như dự tính ban đầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay vì tìm được một người thay thế ông Trọng ở cái vị trí Tổng Bí thư thì ông Trọng đã phải ở lại thêm một nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp quy định của điều lệ đảng là cái vị trí đấy không thể được nắm giữ bởi một người quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Điều nữa cũng bất thường đấy là ở vị trí thủ tướng, thay vì theo truyền thống là một phó thủ tướng lên thay, thì ở đây chúng ta thấy ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng đã lên nắm quyền thủ tướng. Trong khi đấy, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đáng lẽ nghỉ hưu thì lại được trao cái quy chế của trường hợp đặc biệt và được ở lại để nắm giữ chức chủ tịch nước. Còn bản thân ông Vương Đình Huệ trước đấy được coi là một trong những ứng cử viên cho chức thủ tướng thì lại chuyển sang làm chủ tịch quốc hội. Theo tôi, ở cái đại hội lần thứ 13 đấy thì các cái dàn xếp đấy nó không diễn ra theo cái đúng ý muốn, và nó đặt ra một vấn đề đây là nếu như trong cái thời gian sau đại hội 13 mà không có được một dàn xếp để đặc biệt là tìm được cái người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng thì nó sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng lãnh đạo có thể rất là nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng tới cái sự ổn định chính trị của Việt Nam và thậm chí là ảnh hưởng tới cái an ninh chế độ. Cho nên vấn đề đây là phải tìm ra được một kế hoạch chuyển giao quyền lực thuận buồm xuôi gió. Và trong bối cảnh đấy thì vừa qua đã có diễn ra một số chuyển động nhân sự ở cấp cao, và tôi nghĩ rằng những cái chuyển động này nó không phải diễn ra hoàn toàn vô tình hay là dựa hoàn toàn trên cái logic về chống tham nhũng, mà nó có thể nó liên quan tới cái dàn xếp để làm sao có được một kế hoạch chuyển giao quyền lực êm thấm, đặc biệt là ở vị trí Tổng Bí thư. Nước là một trong cái vị trí gọi là tứ trụ và có thể có ảnh hưởng tới cuộc chạy đua vào cái chức Tổng Bí thư. Tương tự như vậy thì vị trí Thủ tướng cũng có thể là một cái vị trí tạo ra cái điểm tựa, cái bệ phóng cho cuộc chạy đua vào chức Tổng Bí thư. Thì chính vì vậy mà theo tôi hiểu hiện tại đang có những chuyển động theo hướng loại bỏ bớt những cái viên tiềm tàng mà có thể gây xáo trộn cho cái kế hoạch chuyển giao quyền lực này. Theo tôi hiểu thì có thể ông Trọng đang muốn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người tiếp quản cái ghế Tổng Bí thư, và như vậy thì ở đây sẽ có một sự dàn xếp để làm sao không có được những cái sự thách thức đối với cái dàn xếp này. Sau khi ông Phúc đã rời chính trường thì còn lại một ứng viên tiềm tàng, đây là ông Phạm Minh Chính.
Nhưng mà theo anh thì để gạt bỏ ông Phạm Minh Chính khỏi chiếc ghế Thủ tướng thì phe của ông Trọng phải dựa trên những cái lý do gì?
Bản thân ông Chính thì theo tôi hiểu cũng là một người có năng lực và cũng có cái sức làm việc rất là đáng nể và cũng thể hiện được ít nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống Covid-19. Tuy nhiên bản thân ông cũng được cho là có những cái vấn đề nhất định. Nổi cộm nhất đấy là ông được cho là có quan hệ thân thiết với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch của tập đoàn AIC, và bị truy tố và bị tuyên án 30 năm tù vắng mặt. Những cái rắc rối này thì có thể ảnh hưởng tới cái triển vọng chính trị của ông Phạm Minh Chính, và cũng không loại trừ khả năng là ông có thể bị buộc phải từ chức trong thời gian tới. Trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ thấy là các dàn xếp để tạo điều kiện cho việc chuyển giao quyền lực ở cái vị trí Tổng Bí thư nó sẽ đi đến hồi kết, và nó sẽ mang lại cái sự ổn định trở lại cho cái hệ thống chính quyền ở Việt Nam. Tôi nghĩ đấy là cái mục đích cuối cùng của những cái chuyển động nhân sự vừa rồi.
Vâng, thì từ đây cho đến khi mà ban lãnh đạo Việt Nam đi đến ổn định như trước đây thì người ta thấy là những cái người mà lên nắm chức vụ cao cấp sau này thì có vẻ như có những cái xu hướng bảo thủ giáo điều, không có phải là theo những cái phe mà chủ trương kinh tế tự do giống như là những người kia. Liệu cái sự thay đổi này nó có ảnh hưởng gì đến cái chính sách kinh tế của Việt Nam hay không, và nhất là đối với đầu tư ngoại quốc?
Các cái chuyển động vừa rồi thì chủ yếu là liên quan tới các cái đấu tranh quyền lực nội bộ trong thượng tầng kiến trúc của Đảng Cộng sản Việt Nam, không liên quan tới yếu tố ý thức hệ. Tôi lấy ví dụ như nhiều người cho rằng vị trí thủ tướng hay là vị trí chủ tịch nước, mà bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây là thủ tướng thì ông có xu hướng là cởi mở hơn, thân thiện với các cái doanh nghiệp hơn, hay là cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông Võ Văn Thưởng là những cái người giáo điều hay bảo thủ hơn. Tôi nghĩ là không phải như vậy, tại vì ở đây chúng ta thấy rằng có cái chức năng khác nhau ở các cái vị trí này. Việt Nam phát triển kinh tế xã hội thì bản thân muốn đạt được mục tiêu đấy thì bất cứ ai làm thủ tướng cũng sẽ phải có cái xu hướng cởi mở hơn, tự do hơn về mặt kinh tế và muốn thúc đẩy các cái doanh nghiệp đầu tư. Chính vậy mà có cái tư tưởng đổi mới, thân thiện với doanh nghiệp hơn. Trong khi đấy, bên phía đảng, đặc biệt là vị trí tổng bí thư chẳng hạn, thì nhiệm vụ chính không phải là phát triển kinh tế xã hội, mà nhiệm vụ chính đấy là bảo vệ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là làm sao duy trì được cái chế độ. Chính vì vậy mà bất cứ ai ngồi vào ghế tổng bí thư thì cũng sẽ có cái xu hướng ít nhiều là bị coi là bảo thủ hay là giáo điều. Cho dù ai lên làm lãnh đạo thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải đề cao cái nhiệm vụ là phát triển kinh tế xã hội, và muốn đạt được cái mục tiêu này thì họ cũng phải tiếp tục thu hút đầu tư và mở rộng các cái biện pháp phát triển kinh tế, đặc biệt là về mặt xuất khẩu. Việc phát triển kinh tế xã hội giúp cải thiện đời sống của người dân đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc xây dựng tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục phát triển kinh tế xã hội giúp cải thiện đời sống của người dân thì họ sẽ gặp ít thách thức hơn trong việc giữ vững quyền lực của mình. Còn ngược lại, nếu mà kinh tế xã hội đi xuống, cuộc sống của người dân càng ngày càng khó khăn thì có thể dẫn tới cái sự bất mãn chống đối của người dân và sẽ thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói tóm lại, bất cứ ai lên làm thủ tướng hay là bất cứ ai trở thành các cái lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong thời gian tới thì mục tiêu cuối cùng đấy là bảo vệ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ cái chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Riêng về mặt đối ngoại thì những cái xáo trộn về nhân sự lãnh đạo trong thời gian qua nó có tác động gì đến hay không? Cho tới nay thì Việt Nam vẫn giữ một cái chính sách trung dung đi dây giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì như vậy chính sách đó có sẽ được tiếp tục hay không, hay là nó có ít nhiều bị ảnh hưởng?
Sau cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sang thăm Trung Quốc sau đại hội 20, thì một số người cho rằng đấy là một dấu hiệu cho thấy ông Trọng hay là Việt Nam đang xích gần lại Trung Quốc. Và tương tự như vậy thì khi mà có một số lãnh đạo Việt Nam được đào tạo phương Tây, ví dụ là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hay là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị cho thôi chức ấy, nhiều người diễn dịch nó như là một cái động thái cho thấy là Việt Nam đang dịch chuyển về phía Trung Quốc và rời xa phương Tây. Tôi hoàn toàn không phải như vậy. Ở đây chủ yếu liên quan tới các cái động lực chính trị nội bộ ở thượng tầng kiến trúc chính trị của Việt Nam, không liên quan đến chính sách đối ngoại. Cho dù ai là người lãnh đạo Việt Nam thời gian tới thì cũng không có lựa chọn nào khác là phải tiếp tục duy trì cái chính sách ngoại giao cân bằng giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Lý do là cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, mà như tôi đã phân tích lúc nãy, đấy là nhiệm vụ rất là cốt yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà duy trì cái tính chính danh cũng như là khả năng cầm quyền của mình. Cả hai cường quốc đấy có vai trò quan trọng như vậy thì Việt Nam không thể hy sinh quan hệ với một nước này để mà phát triển quan hệ nước kia, tại vì như vậy chính là cái tự sát. Và thứ hai nữa, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng căng thẳng như vậy thì nếu như Việt Nam nghiêng về bên này và lơ là bên kia thì sẽ bị cuốn vào cuộc cạnh tranh nước lớn. Trong cái bối cảnh đấy thì Việt Nam sẽ gặp rất là nhiều bất lợi, sẽ mất đi cái sự tự chủ chiến lược, có thể ảnh hưởng tới hòa bình ổn định của bản thân quốc gia mình cũng như là hòa bình ổn định của khu vực, kéo theo hệ lụy là tư thế chiến lược của Việt Nam sẽ bị suy yếu và cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế xã hội của Việt Nam. Chính vì vậy trong thời gian tới thì Việt Nam vẫn sẽ phải tiếp tục duy trì chiến lược ngoại giao cân bằng đi dây giữa các cái cường quốc để mà giúp duy trì được sự tự chủ chiến lược của mình, qua đó có thể tận dụng được tối đa sự hỗ trợ của các cái cường quốc khác cũng như là các thị trường Mỹ và Trung Quốc để mà giúp phát triển kinh tế, và qua đó thì duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp.